bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ sáu, ngày 13 tháng 11, dương lịch 2015, tức mùng 2 tháng 10, âm lịch Ất Mùi. Đáp ứng nhiều thính giả viết thư hỏi về Ủy ban Thanh lý Tài sản Chùa Phật Quang của Sư Giác Đặng, xin mời quý vị nghe mục trả lời thính giả sau đây.
Nhiều thính giả gọi điện thoại hay viết thư hỏi chúng tôi về sự kiện tại sao đã có Ủy ban Thanh lý Tài sản Chùa Phật Quang do Sư Giác Đẳng hình thành tại Đại hội Bán Chùa ở thành phố San Jose hồi đầu tháng 10 vừa qua để thanh toán nợ nần mà nay Hòa Thượng Thích Huyền Việt, xử lý thường vụ văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lại cho thành lập Ủy ban Thanh tra Tài chánh Chùa Phật Quang. Thế thì ai hay Ủy ban nào có quyền xử lý các món nợ cho vay dài hay ngắn hạn của đồng bào Phật tử đóng góp trong năm 2014 để tạo mãi chùa Phật Quang
tọa lạc tại thành phố Huntington Beach, miền Nam tiểu bang California.
Tính cách pháp lý của hai ủy ban nói trên như thế nào? Chúng tôi đã đặt câu hỏi này cho văn phòng tổ hợp luật sư The Tamijan Law Firm tại Houston thì được trả lời như sau.
Cái gọi là Ủy ban Thanh lý Tài sản chùa Phật Quang của Sư Giác Đẳng không có tư cách pháp lý vì Sư Giác Đẳng đã từ chức ủy viên từ ngày 4 tháng 8 trước phiên họp ngày 18 tháng 8 năm 2015. Để bầu chọn những người được cho là 6 tên ủy viên hội đồng quản trị, không hợp pháp vì không có mặt bởi Ý Lan, là một ủy viên chính thức của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo trong hội đồng quản trị, đăng bạ tại tiểu bang Texas đầu tháng 7 năm ngoái, 2014, rồi dùng tên hội đồng này bán lén chùa Phật Quang trong 3 tuần lễ sau đó. Nhóm Sư Giác Đẳng mời gọi những đại biểu tham dự đại hội ở San Jose đầu tháng 10 vừa qua biểu quyết bằng cách giơ tay để thành lập một ủy ban thanh lý tài sản chùa Phật Quang trước sự hiện diện của luật sư Stephen Deal là một sai lầm nghiêm trọng vì các đại biểu này không phải là ủy viên trong hội đồng quản trị, tất nhiên không được biểu quyết bằng cách giơ tay được.
Hơn nữa, vì hội đồng quản trị của các vị trong nhóm Sư Giác Đẳng không phải là một hợp đồng hợp lệ nên quyết định bán chùa Phật Quang hay thành lập ủy ban thanh lý tài sản chùa Phật Quang này bất hợp pháp và bất hợp hiến. Ngoài ra, theo luật của Hoa Kỳ, thì một khi tạo mãi tài sản do sự vay mượn của bá tánh và khi tài sản bị bán đi, thì các món nợ đều phải được thanh toán ngay lập tức chứ không như Ủy ban Thanh lý đang hạn nợ là 1 năm, 2 năm hay 3 năm, theo một danh sách chủ nợ mà không ai được biết, thế là bất hợp pháp chiếu theo luật pháp Hoa Kỳ. Thêm vào đó, cái gọi là Ủy ban Thanh lý phải chứng minh rằng tiền của người cho vay nợ đưa bằng tiền mặt phải được Sư Giác Đẳng bỏ ngay vào ngân hàng. Ví dụ như thu vào 10.000 Mỹ Kim thì bản kê khai ngân hàng Bank Statement phải cho thấy ngay trên tài khoản ngày hôm ấy hay ngày hôm sau số tiền bỏ vào.
Nếu số tiền cho mượn bằng tiền mặt cao hơn 10.000 thì Sư Giác Đẳng hay luật sư Stephen Deal phải điền vào mẫu đơn 8300 cho cơ quan tài vụ IRS ngay lúc thu tiền. Họ có thực hiện điều luật pháp Hoa Kỳ yêu sách này hay không? Duy tiền cúng dường thì không cần điền theo mẫu đơn 8300 nếu tổ chức được pháp luật cho miễn thuế. Nếu số tiền người cho vay cao hơn 10.000 Mỹ Kim thì lại phải điền vào mẫu đơn 8300. Trái lại, cứ đưa đại tiền trả lại, just do it without checking, thì cái gọi là ủy ban thanh lý phải chịu trách nhiệm trước tòa án. Tiền phạt không riêng cái gọi là ủy ban thanh lý chịu, mà có thể giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng chịu chung trách nhiệm.
Mỗi món nợ trao trả không làm đúng theo quy định của pháp lý Hoa Kỳ có thể bị phạt từ 75.000 đồng trở lên. Trách nhiệm này cũng có thể là trách nhiệm của giáo hội mẹ. Cho nên chư vị Phật tử có tiền cho vay để tạo mãi chùa Phật Quang cần cân nhắc kỹ để bảo vệ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngoài sự ly khai làm thiệt hại giáo hội trên mặt dư luận, còn có chủ mưu tạo những hậu quả lâu dài để hãm hại giáo hội. Vì vậy, xin quý vị Phật tử từng đóng góp hoặc cho vay mua chùa Phật Quang hãy cẩn thận, vì khi liên hệ với cái gọi là Ủy ban Thanh lý của nhóm sư Giác Đẳng, Stephen Deal là liên hệ với một tổ chức ảo, đồng thời là tổ chức bất hợp pháp chiếu theo luật pháp Hoa Kỳ.
Và xin hãy liên hệ với Ủy ban Thanh tra Tài chánh chùa Phật Quang, do Hòa thượng Thích Huyền Việt xử lý thường vụ Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Văn phòng luật sư The Tammy Tran Law Firm và kế toán viên công chứng ông William Stewart Jr. CPA thành lập, nhằm xin tòa án cử một Special Master, một cựu chánh án, để quyết định hồ sơ tiền bạc cho đồng bào Phật tử đã cho giáo hội mượn ngắn hạn hay dài hạn hoặc hỷ cúng. Trên đây là minh chứng sự bất hợp pháp của cái gọi là Ủy ban Thanh lý của Sư Giác Đẳng, quy chiếu theo luật pháp Hoa Kỳ. Trên phương diện đạo, tức giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, quy chiếu theo hiến chương giáo hội, thì bức tâm thư của Viện Hóa Đạo ban hành ngày 4 tháng 11 vừa qua đã nêu rõ hai điều trọng yếu.
Thứ nhất, Viện Hóa Đạo phủ nhận hoàn toàn Đại hội Tiếm danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại San Jose, California, Hoa Kỳ các ngày 8, 9 và 10 tháng 10 năm 2015 vì đã vi phạm hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là luật pháp Hoa Kỳ. Hơn nữa, các thành viên ban tổ chức không có tư cách pháp nhân vì đã bị khai trừ ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ ngày 2 tháng 10 năm 2015. Thứ hai, Viện Hóa Đạo hoàn toàn phủ nhận Ủy ban Thanh lý Tài sản Chùa Phật Quang do Đại hội Bán Chùa dựng lên vì đây là tổ chức phi hiến và phi pháp. Xin quý vị hãy điền mẫu phiếu báo trong bản thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phát hành hôm 3 tháng 11 vừa qua và gửi về hai địa chỉ.
Ủy ban Thanh tra Tài chánh 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Địa chỉ email bichireogoi@gmail.com hoặc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, địa chỉ email Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế @gmail.com.
Tổ hợp luật sư The Tammy Trần Law Firm tiến hành thủ tục pháp lý yêu cầu nhóm Giác Đẳng Stephen Deal, Trần Thị Bạch Vân ngưng ngay những việc làm bất hợp pháp. Tổ hợp luật sư The Tammy Trần Law Firm vừa gửi một thư bảo đảm có hồi báo hôm 10 tháng 11 năm 2015 đến ba người: Sư Thích Giác Đẳng, Phạm Đẳng, luật sư Stephen Deal và bà Trần Thị Bạch Vân, trưởng ban Ủy ban Thanh lý Tài sản chùa Phật Quang. Bức thư dài 12 trang cho ba đương sự biết tất cả những điểm sai lầm cũng như bất hợp pháp của Ủy ban Thanh lý Tài sản chùa Phật Quang đang thực hiện việc trả nợ dần dần hay hứa trả nợ đối với những người cho giáo hội vay để mua chùa Phật Quang. Tổ hợp luật sư kết luận rằng UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Viện Hóa Đạo yêu cầu quý vị chấp hành lệnh ngưng thi hành việc phát tán tài sản. Cái gọi là Ủy ban Thanh lý Tài sản Chùa Phật Quang là tổ chức bất hợp lệ và vô giá trị. Ủy ban này chẳng có quyền nắm giữ tiền bạc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là giáo hội mẹ, cũng như của chư vị cúng dường hay cho vay. Bà Trần Thị Bạch Vân, Lăng Già Nguyệt và Tuệ Kiếm với những kẻ cùng mưu đồ sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hành xử sai lầm của họ. Chúng tôi yêu cầu quý vị ngưng ngay việc gọi điện thoại thân chủ chúng tôi và can thiệp vào mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi. Xin biết rằng Unified Buddhist Church of Vietnam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Viện Hóa Đạo sẽ khởi tố bà Trần Thị Bạch Vân và toàn bộ Ủy ban Thanh lý trong 3 ngày tới.
Thưa quý khán giả, xưa nay, công tác làm từ điển ở nước ta thường do một học giả uyên thâm đảm trách, như trường hợp học giả Đào Duy Anh vào thập niên 30 thế kỷ trước, với bộ Pháp Việt Từ Điển, Hán Việt Từ Điển, cùng với nhiều tên tuổi khác như Thiều Chữ, Đạo Văn Tập, Đoàn Trung Còn, v.v. Hoặc xưa hơn nữa, từ thế kỷ 19, học giả Huỳnh Tình Của làm cuốn Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, tất cả đã làm trong an nhàn, tự do và thư thái. Nhưng có lẽ chưa có trường hợp nào hy hữu, không thiền khoáng hậu, như trường hợp Hòa Thượng Thích Quảng Đầu đã dịch từ chữ Hán sang chữ Việt cuốn Phật Quang Đại Từ Điển, 8.000 trang trong thời gian 10 năm lưu đày quản chế ở xã Vũ Đài, tỉnh Thái Bình, rồi nhà tù Ba Sao. Năm 2012, nhà xuất bản quê mẹ ở Paris đã trang trọng xuất bản thành 6 tập tấm hộp tuyệt đẹp cuốn Phật Quang Đại Từ Điển này. Tuy nhiên, hoàn cảnh làm từ điển của người tù Thích Quảng Độ lôi theo 7 triệu chữ của cuốn từ điển vào trong vòng lao lý, bất hạnh. Chuyện ấy được Hòa Thượng Thích Quảng Độ kể trên đài Á Châu Tự Do. Xin mời quý khán giả cùng nghe câu chuyện nơi chốn đoạn trường qua mục Đức Tăng Thấm lên tiếng.
Thưa quý thính giả, cuốn Phật Quang Đại Từ Điển do Hòa Thượng Thích Quảng Độ phiên dịch vừa được in xong và phát hành tại hải ngoại. Đây là một tài liệu tra cứu quý giá cho những ai quan tâm về Phật giáo, từ các tông phái đến các thuật ngữ và tư tưởng. Hòa Thượng Quảng Độ hiện là Viện trưởng Viện Hóa Đạo và Xử lý Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã bắt đầu công trình phiên dịch từ đầu những năm 1980, trong những điều kiện và hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, và công trình cũng bị gián đoạn nhiều lần. Thông tín viên Ỷ Lan của Ban Việt ngữ có cuộc phỏng vấn với Hòa Thượng về những bước gian truân ấy. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính bạch Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, bầu Phật Quang Đại Từ Điển gồm 6 tập, gần 8.000 trang, ân loát đẹp trên bìa da mã vàng và giấy quý, lại có minh họa cho các thuật ngữ, tâm phái, tư tưởng Phật giáo vừa được phát hành tại hải ngoại. Kính xin Hòa Thượng cho biết, Hòa Thượng bắt đầu công trình này từ lúc nào?
Cái bộ Phật Quang Đại Từ Điển tôi bắt đầu phiên dịch khi còn đang bị quản thúc lưu đày ở ngoài Vũ Đoài vào năm 1990, thì lúc đó mới làm được một ít. Ngoài nó thiếu phương tiện, tôi quyết định phải đi về trong miền Nam mới có đủ phương tiện để làm. Tôi về miền Nam là năm 92, tôi tiếp tục làm cái bộ từ điển đó, và đến năm 94 thì tôi có gửi cho ông Đỗ Mười một cái tập nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật giáo Việt Nam. Sau đó là tôi ra tôi đi cứu trợ. Năm ấy ở miền Nam, đồng bằng sông Cửu Long lụt lớn lắm. Cứu trợ được một vài chuyến thì đến ngày 4 tháng Giêng năm 1995 họ bắt. Tới rồi mai đến 15 tháng 8 họ mới đưa ra tòa. Xét xử hôm ấy, tuyên tôi với Hòa Thượng Không Tánh là mỗi người 5 năm tù giam, 5 năm quản chế.
Như vậy là công trình làm từ điển chưa xong ở Thái Bình mà còn tiếp tục sau ngày bị bắt năm 1995. Xin Hòa Thượng hoan hỷ kể cho thính giả biết rõ hơn hoàn cảnh trong tù khi Hòa Thượng dịch tiếp bộ Phật Quang Đại Từ Điển như một kỳ công hy hữu mà hiện nay người học Phật phải tri ân.
Trước khi vào tù, tôi đã vận động để nói khó với họ là để xin đưa theo một bộ từ điển Phật Quang mà tôi đang làm dở đó, mà rất đặc biệt lắm, mà nói họ bao nhiêu lần, rất khó khăn. Nói rằng đây là cái công việc này thì ông cứ xem đi, nó có 7 tập, mỗi tập 1.000 trang, bằng chữ Hán ông cứ xem, ông cứ về Thanh Minh Triển Viện, để Thanh Minh sẽ đưa cho ông xem, ông đưa về nhà ông xem từng trang một. Xem là có giấu giếm cái gì đó không. Rồi ông thấy rằng là không có hại gì, mà không có chứa được gì trong đó, thì tôi cho đưa vào tù để tôi làm. Tôi ngồi trong tù có cái việc tôi làm, đồng thời cũng là để giúp cho các cái thế hệ tương lai họ có một cái tài liệu để tra cứu và tham khảo, tra cứu và học tập. Tôi có nói rõ như thế. Thế thì mãi mấy lần đó, về sau họ mới xét, họ bàn nhau chẳng sao, rồi họ đồng ý cho đưa vào. Thì đến lúc mà tôi không thắng án thì họ quyết định đưa ra ngoài Ba Sao. Thì ngày hôm trước, ngày hôm sau tôi đi là ngày hôm trước, thầy Thanh Minh đưa tận cái bộ từ điển ấy vào cho tôi. Vào cho tôi đưa ra ngoài Bắc. để mà làm việc. Thế nhưng mà họ không cho tôi cầm theo mà chính công an cầm theo. Khi ra đến tại Ba Sao thì mấy hôm sau họ mới đưa vào cho. Chứ không phải là chỉ có 7 cái tập từ điển không mà còn 100 tập vở nữa. 100 tập vở đo cái loại lớn dài như trang giấy mình dùng bây giờ đây này. Khổ cũng rộng. À, có kẻ dòng thôi chứ không có đánh số trang. Thì vào đấy một tuần sau thì tôi mới hỏi họ rằng là vậy, bây giờ ông cho tôi cái điều của từ điển luôn đưa vào đây, rồi ông cho tôi bắt đầu làm việc. Thì họ đưa có một tập thôi. Tôi bảo một tập không đủ, cứ đưa cả 7 tập, bởi vì một tập một mà nó có nhiều cái từ liên quan đến tập 2, tập 3, tập 4 thì mình phải tâm ở đó mới làm được. Vở nữa và bút nữa, bút cũng thấm đủ 100 cái bút lên rửa, bút máy đó, và 100 cái tập giấy như vậy. Thầy Minh thầy sách vào, đi đưa vào đây thì họ giữ hết, trừ có cái 7 cái tập từ điển ấy là họ đưa cho tôi một lúc để mà tham khảo, còn giấy 100 tập giấy là họ giữ, bút họ giữ. Cái giấy mỗi lần họ phát cho mình một tập, họ đánh số vào đó là mỗi một tập 80 trang. Thế rồi họ phát cho một cái bút, thế rồi họ đề ngoài cái trang bìa ngoài cùng ấy là cái ông cán bộ nào mà trực nhật ngày đó có trách nhiệm mà trông coi tù nhân ngày đó là ông ấy giao thì ông phải viết tên ông á, cán bộ tên gì, chức vụ gì, rồi giao ngày nào, năm tháng nào. Cái tập có 80 trang, ghi rõ như thế. Rồi họ mới giao cho mình cái tập đó. Thế hết cái tập đó thì mình mới trả cái tập, họ mới giao tập mới. Bút cũng thế, viết hết cái mực bút này thì phải trả cái quản bút hết mực cái cho họ, họ mới cho cái bút mới. Đấy, họ kiểm soát như thế đấy. Chứ thì đấy là cũng mà thôi, họ kiểm soát thế là cũng tốt, là bởi vì tôi có công việc làm. Tôi làm hết ở trong tù tất cả những mà làm đến lúc này mà được đặc xá là mùng 2 tháng 9 năm 98 họ đặc xá. Họ về thì họ lại không trả mấy chục tập, gần 100 tập mà tôi đã dịch rồi, bằng chữ có chữ đấy rồi. Họ bắt phải làm đơn xin, làm đơn cho cái ông trưởng trại đấy để mà xin đưa cái tập đó về. Tôi nói điều thật là không hợp lý. Bởi vì cái này tôi xin ông không cho đưa vào, nhưng tôi làm ở đây. Đến lúc tôi về thì ông phải trả về đây coi như là một cái của mà tôi gửi ông thôi. Mà tôi không gửi, ông giữ thì tôi có gửi ông đâu. Mà như cái tư trang khác như quần áo, tiền nong ở ngoài đất tiếp tế cho tôi, mà bây giờ còn thừa, chưa tiêu hết. Về ông phải trả lại thì tôi có phải làm đơn xin đâu. Vậy tại sao lại cái tập này phải làm đơn xin? Cho nên nếu như thế tôi không xin đâu. Các ông để lại mình dùng, tôi về tôi làm lại. Thế là tôi về tôi phải làm lại mất 2 năm trời vì những cái công việc mà tôi đã làm trong nhà tù ông cả, họ bắt phải làm đơn xin, tôi không xin. Vô lý, đừng như phải xin. Họ giữ của mình, những lúc mình về, người tù họ giữ tất cả. Tiền năm đó, họ có ai đưa vào đấy tất cả, họ cũng thu giữ hết. Họ giữ hết, họ lấy cái vốn nó. Họ mượn tàu heo nuôi cháo, họ mượn tất cả cái tiền người trong tại tù đó, họ mở căng tin, họ bán hàng cho mình. Họ đi mua hàng ở ngoài về, quả chuối ở ngoài về, ngoài giá dụ 1 đồng bạc thì họ về họ bán cho người tù 5 đồng bạc. Đấy, họ ăn như thế đó. Nhưng mà cái giấy này thì họ giữ gì nhai giấy không được. Nhưng họ chỉ phiền hà ra chuyện không có quyền bắt mình cái gì mình phải làm. Bắt thì xin, tôi không xin. Tôi về tôi bỏ ra 2 năm trời tôi làm lại, tôi không xin ai hết. Xin nó hợp lý kìa. Nhưng mình đói mình đi xin ăn, tôi cho mình cảm ơn. Còn đây cái của mình, họ giữ chung của mình gửi.
Xin cảm ơn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Thưa quý khán giả, cách đây đúng 37 năm, cơ sở quay mẹ tại Paris xưng suốt chiến dịch đưa tàu ra biển Đông, vớt người vượt biển. Vào lúc mỗi giờ có 55 người vượt biển tới các bến bờ Đông Nam Á mà ít ai chịu cứu cấp. Lời kêu gọi của quê mẹ đã được giới trí thức Pháp, đặc biệt phe tạ, hưởng ứng thành chiến dịch một chiếc tàu cho Việt Nam ra biển Đông vớt người lâm nạn. Trong số hàng trăm trí thức lớn của Pháp đã nồng nhiệt tham gia, có triết gia André Glucksmann. Anh vừa qua đời tại Paris cách đây 3 hôm, hưởng thọ 78 tuổi sau cơn bệnh dài. Chúng tôi đã đưa linh cữu anh tới nơi an nghỉ ở nghĩa địa Père Lachaise ở Paris chiều thứ Sáu hôm nay. Chúng tôi muốn đại diện cho những người vượt biển Việt Nam nói lời cuối cùng tri ân anh đã vì lý tưởng đại đồng và tình huynh đệ mà đứng cạnh người Việt để cứu người Việt luôn hiểm. Nhất là khi anh thuộc thế hệ sinh viên 1968, thế hệ đã dừng chướng ngại vật khắp đường phố Paris chống chính quyền Tổng thống De Gaulle làm cho chính quyền lung lay, suýt sụp đổ. Thế rồi, với chủ nghĩa Maoist cực tả ấy, anh đã sớm giác ngộ để trở thành một trong bốn triết gia trẻ của Pháp, dùng tay viết và sách in lật đổ chủ nghĩa cộng sản tàn bạo giết người. Chúng tôi nhớ mãi hai nghĩa cử của anh. Vào tháng 2 năm 1979, anh cùng chúng tôi sang Ý thuyết trình để kêu gọi nhân dân Ý tham gia chiến dịch. Khi có người hỏi vì sao anh muốn cứu người Việt, anh đáp rằng người vượt biển Việt Nam nhắc tôi nhớ tới con tàu Exodus của bà con thân thuộc của tôi năm 47 rời châu Âu trở về quê cũ Do Thái nghìn năm của mình ở Palestine. Nhưng hải quân Anh đã chần tàu bắt họ phải quay về lại nước Đức là quốc gia đã giết 6 triệu người Do Thái. Khi tham gia giúp chúng tôi, anh đã lấy bản quyền một cuốn sách của anh tặng quỹ thuê tàu. Điều điều chúng tôi nhận tiền lại bán sách vào mỗi cuối tháng. Một nghĩa cử âm thầm nhưng trọn tình. Từ những ngày theo triết gia Jean-Paul Sartre ủng hộ Hà Nội trong chiến tranh, thế rồi vừa triết gia Jean-Paul Sartre vừa triết gia André Glucksmann quay trở lại ủng hộ những người Việt Nam bị cộng sản đầy đọa, áp bức. Qua chiến dịch, con tàu đảo ánh sáng ra biển Đông vớt người vượt biển. Thế giới đang ủng hộ chúng ta nếu chúng ta rời chiếc ao làng, mở rộng vòng tay cùng thế giới cho những mục tiêu cao cả yêu người, thương nhân loại, đem nhân quyền và dân chủ như một bình minh tới những nơi nạn độc tài còn trùng phủ màn đêm như một dải khăn tang. Từ những ngày đen tối tòa đầy 37 năm trước đây, André Glucksmann đã viết bài Phu Lưu Bi Đơn, Hải Đảo Cô Đơn, gửi về Paris cho tạp chí quê mẹ. Xin mời quý thính giả lắng nghe trong nguyện cầu cho hương linh André Glucksmann siêu thoát về chốn an như.
Pulo Bidon, Hải đảo cô đơn, André Glucksmann. André Glucksmann là triết gia người Pháp thập niên 60 thuộc cánh tả. Ông cùng với triết gia Jean-Paul Sartre hậu thuẫn Cộng sản Hà Nội trong cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam. Nhưng qua thập niên 70, ông cùng với nhóm triết gia trẻ viết sách đặt lại vấn đề chủ nghĩa Mác và ly khai phong trào Cộng sản quốc tế. Những trước tác quan trọng của ông gồm có La Cuisinière et le Mangeur d'Hommes, tiểu luận về chủ nghĩa Mác và các trại tập trung Les Maîtres Penseurs về các nhà tư tưởng lớn của nhân loại, Discours de la Guerre, suy tư về chiến tranh và chủ nghĩa độc tài, v.v. Ông dùng tác quyển sách này trị giá 60.000 quan Pháp tặng cho tàu đảo ánh sáng đi vớt người vượt biển ở Biển Đông. Năm 1978, đáp ứng lời kêu gọi của cơ sở quê mẹ trong chiến dịch Một chiếc tàu cho Việt Nam, ông tham gia vào Ủy ban vận động thuê tàu đảo ánh sáng ra Biển Đông vớt người nhân viếng thăm đảo Pulau Bidong. Ông viết bài sau đây đăng trên tạp chí quê mẹ số Quốc Kháng năm 1978, một bài viết cực kỳ xúc động trước thảm cảnh người vượt biển Việt Nam. Pulau Bidong, Hải đảo cô đơn, André Glucksmann, thi vũ Việt dịch. Pulau Bidong, Hải đảo cô đơn, tôi nói với mấy người Mỹ, các ông là thần thánh, bọn chúng tôi cùng lấy tàu ra đảo Bidong, hai đi phỏng vấn. Người kia là nhân viên sở di trú với đôi mắt xanh, ông ta nhìn những người tị nạn đưa tay thề sâu câu hỏi, hãy khai thật và chỉ nói ra mọi sự thật. Fabrizio hỏi, nhưng nếu có kẻ khai man, đuổi ngay. Còn trường hợp hắn ta hối hận thú nhận lời khai dối trước khi bị khám phá. Dường như người bạn Ý thuộc cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đang nghĩ tới một trường hợp trong đầu, người Mỹ nói như gây chút hy vọng, nếu người ta nói dối vì quên sót. Một cuộc đối thoại đã kéo dài từ 4 thế kỷ, khởi đi giữa sự quỷ biện La Mã với tính nghiêm túc tin lành. Mỹ Châu là một giáo hội nghiêm cấm con cái họ lừa đảo. Khi đặt chân tới đảo Bidong, đến lượt tôi bỗng trở thành thần linh, nói một cách địa lý, đảo cách bờ biển Mã Lai 36 cây số, nhưng thực tế nó xa cách hàng tháng trường. Thời gian của một chuyến thư đi hay đến nếu thư được thông hành, khoảng cách này trở nên vĩnh viễn bởi nó bốc đám cư dân lìa xa quá khứ họ về một tương lai vô định. những tiếng kêu cấp cứu tắc nghẽn trong các bao bố bưu điện, không được giấy phép, chẳng ai dám đến thăm, nhất là các nhà báo hiếm hoi như là mùa đông. Khi chúng tôi lên đảo, các trẻ em nhận diện bằng những bàn tay sờ nắm, không có sách báo, chẳng có tivi hay phim chiếu. Nhà cầm quyền Mã Lai không xem người vượt biển như kẻ tị nạn, họ là những kẻ di trú bất hợp pháp. May thay, họ chưa bị vứt xuống biển, mà chỉ bị ly khai kiểm dịch cho tới ngày có một quốc gia để tạm đón nhận. Những hành khách tàu hải hồng đã bị giam kín trên bong vì lý do này, và đảo Bi Đông là một thứ tàu hải hồng vĩ đại. Trên bờ vực thẳm, chúng ta hãy tưởng tượng con số 30.000 người trên đảo. Dải đất chỉ có thể dung chứa 2.000 thôi. Những căn lều được bám mắc vào hốc đá. Trước kia là rừng già, đảo chỉ có 2 giếng nước, một dành cho bót cảnh sát, một đã khô cạn. Hai anh em Trung, 23 tuổi, Hùng, 19 tuổi, là những kẻ đầu tiên lên đảo kể rằng những túp lều và giếng đó là công lao chúng tôi đây. Chúng tôi bắt rắn, làm đòn gác cho sườn lều. Con tàu của họ gồm 260 người cập đảo tháng 7 trước và 91 người đã ra đi. Trung và Hùng là hình ảnh của 60% dân cư ở Bi Đông. Trung lái máy cày, Hùng thợ đồng hồ, đều bị Hoa Kỳ và Úc, những nước nhận đông dân tị nạn, từ chối vì lý do chưa bao giờ cộng tác với họ, không có thân quyến và không biết ngoại ngữ. Gió mùa đã ngừng thổi trên đảo từ 10 ngày trời không đổ mưa. Suốt đêm, trên đám người tị nạn hì hộp chắt móp từng lòng đất chút hơi nước. Họ đào 50 giếng, trên đồi nước đã cạn, dưới bãi biển nước quá dơ. Ở Paris, khi người bán hàng bọc khoai tây cho tôi trong giấy nhựa, chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng người trên đảo Bi Đông đang khắc khoải tìm kiếm mảnh nhựa đó để làm màng che lều. Những túp lều làm bằng cành khô, giấy bọc nhựa dựng lên san sát, đầu cũng thấy toàn trẻ em. Cho tới tuổi 12, chúng còn đứng thẳng được trong lều, người lớn thì phải khom lưng. Một hệ thống sàn rất khéo léo và rộng rãi, chỗ ngủ, nơi chờ đợi, góc nấu ăn, nối tiếp nhau trên những ngõ hẹp, bếp núc đào sâu trên đất trong một góc nhà để nấu cơm hay pha chè, chưa có một hỏa hoạn nào, thật là phép lạ. Phước, một cựu quân nhân nói rằng, nếu lửa bắt cháy, hỏa hoạn sẽ lan tràn tức khắc, không chạy thoát vào đâu, chạy lên ngọn đồi là nạp thân cho mồi lửa, chạy xuống bãi biển là chết cứng giữa lửa và đại dương, chẳng còn một chỗ nào ẩn thân, phân nửa trong chúng tôi là trẻ nít. Những ai bước chân lên đảo đều công nhận lời của Phước, người Mỹ, ông lãnh sự nước Pháp, những nhân viên Liên Hiệp Quốc. Năm 1979 là năm thế giới dành cho thiếu nhi, ai biết đâu không sẽ là năm dành cho những bé em chết cháy. Sống bình thường trong những điều kiện bất thường, đó là sự thách thức của Bi Đông. Tôi thấy các trẻ em thật sạch sẽ và được chăm sóc như ở Việt Nam, người ta thường nói thế. Quần áo người lớn xem ra tươm tất, đòm dáng, không nhăn nhíu, dù ở đây không điện, không bàn ủi. Dù vậy, người tị nạn vẫn tự thấy may mắn nếu họ có thêm ít đồ để thay đổi. Một ủy ban được bầu ra để quản lý sự thiếu thốn, tổ chức việc phân phát gạo, cá khô, cá hộp của Liên Hiệp Quốc gửi tới. Một số thùng xia dựng lên ở cuối trại, nhưng ban đêm hơi khó cho trẻ nít, vì nhiều lạch nước đó chẳng chịt lối đi mà đèn rọi thật hiếm hoi. Cuộc đấu tranh để sống. Bác sĩ Tiến, cựu phó giám đốc Bệnh viện Sài Gòn cho tôi biết rằng, chúng tôi gồm 50 bác sĩ, nha khoa, bệnh tim, 3 y sĩ giải phẫu, 200 y tá và 30 dược sĩ. Tôi đã đến thăm một trong 6 bệnh xá dựng tạm, trạm lớn nhất gọi là tổng y xá, nơi sang trọng nhất, 4 giường nằm cho 5.000 người. Một phụ nữ ở cữ sau bức mảnh, bà vừa xuống tàu sau 3 đêm 3 ngày lênh đênh trên biển Hải Nam. Chúng tôi thiếu thuốc mê, ngay cả loại gây tê cục bộ, đến khi mổ tử cung, phải bắt sản phụ uống đầy thuốc an thần. Một bác sĩ sản khoa than như thế, thiếu thuốc trụ sinh, không đủ vitamin, thuốc trị đi sông kéo, khăn, thực phẩm, cho hải nhi, nắm vú cao su. Một y sĩ giải phẫu tiếp lời, chúng tôi cần một phòng mổ cho sản phụ, cắt bỏ ruột thừa, những nồi hấp bằng dầu lửa. Hiện tại nhờ sự chăm sóc kỹ càng chưa có bệnh truyền nhiễm nào trên đảo, nhưng tương lai không vì đó được bảo đảm. Trên số 16 người chết hồi tháng 6, 9 hải nhi vì bị mất nước có thể cứu chữa nếu đủ phương tiện chăm sóc. Ngọn đồi tôn giáo cắt trên mũi hải rác nhô ra biển, có một nhà thờ, một miếu thánh và chùa. Với mái cong rượu và lợp bằng tôn, tôi đã đến thăm một lớp học tiếng Anh. Mục sư Nguyễn Xuân Bảo có 4.000 học sinh ghi danh, nhưng chỉ nhận được 1.200 em và hy vọng tuần tới có thể mở thêm một lớp tương tự nếu có đèn. Chúng tôi có thể dạy học ban đêm. Bảng đen là một tấm bìa ép và cứng như mọi dụng cụ do các em mang đến, gọi là bảng đen nhưng chẳng có sơn đen phết lên. Không một cuốn sách giáo khoa, không máy ghi âm, không máy xạ ảnh. Các giáo viên dạy không thủ lao. Bác sĩ, người thông ngôn những nhóm đào mương hay tiếp liệu cũng làm việc không công như thế. Truyền giáo trong những miền hẻo lánh ở Việt Nam chưa bao giờ mục sư Bảo bị thiếu thốn như thế. Tôi muốn dựng một thư viện giới thiệu các tài liệu địa dư, sử ký về sinh hoạt các quốc gia sẽ đón nhận người tị nạn. Bên cạnh đây, những người công giáo cũng đang mở khóa học tương tự dạy Anh ngữ và Pháp ngữ. Chúng tôi trao đổi học sinh không tiêu chuẩn tôn giáo. Ở đây, chúng tôi không chỉ sống bằng cơm. Xin quý vị nghe tiếp vào kỳ sau.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.